Tấm số 131 thì mình tuần rồi mình mới giảng xong cái hành đầu đà. Hành đầu đà là một cái mục trong những pháp tu cái tinh tấn ba la mật mình Phật giáo của mình. Mình khởi cái tâm thần mình lên để mình tu, để mình gạt bỏ những cái cấu nhuế có những cái phiền não. Những cái pháp này là pháp giúp cho mình gạt bỏ những cái cấu nhuế và những cái phiền não của mình. Cái hành đầu đà là những cái hành quan trọng trong đại thừa. Tại Phật nói rằng nếu cái hành người ta tu còn cái hành đầu đà vẫn còn được tu, có nghĩa là cái chánh pháp nó vẫn còn ở cái tại thế. Nếu mình không tu hành đầu đà này thì cái chánh pháp nó sẽ biến mất. Bởi vì khi Ngài chuyển hóa mà đem cái phần chánh pháp qua cái xứ này thì Ngài mới truyền một vài cái hành đầu đà này cho những người đệ tử của Ngài. Hàng những người xuất gia bên đệ tử của Ngài, họ không có ngủ, họ ngủ ngồi. Cái hành thứ 12 đó, nó khó lắm, không thể như vậy như cái vị tưởng đâu. Lúc đầu tôi muốn đầu tu cái đó, tôi nhớ lúc còn sa di thì một cái ông kia ông dạy tôi, nói là thầy phải ngủ ngồi. Ông nói đó, tôi nói trước cho thầy biết đó, hai cái tuần đầu tiên đó, là giống như mình sống trong địa ngục vậy đó, cực kỳ là khổ sở. Tôi luyện hai tuần thiệt ra tôi là 2 năm luôn. Tu 2 năm mới xong. Sư cô có ngồi hay là ngủ nằm? Hả? Ngồi nghĩa là ngửa luôn đúng không? Con cũng kia vậy đó. Là tôi dạy, tôi không muốn xuất gia, tôi nói muốn theo bỏ nhà tới Phạm Văn Thành tu. Tôi nói muốn tới tu, tôi nó ngủ ngồi, mày về mày thử ngủ ngồi trước cái đó. Nó ngủ ngồi nó không được, nó bỏ cuộc rồi thôi, không xuất gia nữa. Ở một thầy khác, thầy Hằng Đạt. Cái tật ông kia ngủ, là lúc mà ngủ cái chân nó đau, thành ra lúc ngủ nó duỗi cái chân nè. Biết ông làm gì không? Ông lấy cái niệt, ông lấy cái dây, ông cột cái chân lại. 2 năm ông cột cái chân. Sư bà Hằng Trì đó, bà ngủ. Hồi xưa ở cái chùa Kim Sơn á, ngày ngày Nguyên Tuyên Hóa còn có chùa nhỏ xíu đó, đệ tử nhà nhiều lắm, thành ra hai nam mấy nữ sống chung với nhau trong cái chùa. Thành buổi tối họ đâu có chùa đâu, họ có chỗ đâu, thành ra buổi tối bên hồ đó họ tu khổ như vậy. Buổi tối bên nam á ngồi bên này dựa lưng cái tường, ngồi bên này, bên nữ dựa lưng bên tiền. Sư bà Hằng Trì là bà cao hạ nhất trong đệ tử Ngài Tuyên Hóa. Lúc đó tôi hút thời sơ, lúc mà còn sống chung cái chùa nhỏ như vậy thì họ ngủ, thì họ nói ông thầy khi ông kể, ông nhìn buổi tối ông liếc qua nhìn sư bà đó. Tôi nói thiệt, cái vị trong nghề, tôi nói cái vị biết cái này thôi, lúc mình vèo xuống nó sướng như sao, phải không? Cô chưa tới trình độ đó hả? Thử tới trình độ. Lúc đó mình có kỹ thuật nó hay lắm. Tự động mình ngủ gà ngủ gật, cái xong tới lúc mà gần đụng cái đất rồi, vai mình sắp đụng, người mình sắp đụng đất rồi, bỗng nhiên mình thức dậy, mình tức xong bật lên. Nó hơi nó giống như cái quạt nước xe vậy đó. Bà nó rớt xuống bật lên. Thiệt ra cái ngủ như vậy nó sướng, mình làm được nó sướng. Tại sao họ ngủ ngồi như vậy? Bên cái Tây phương này cái tình dục nó cao, thành cái pháp ngủ ngồi là pháp rất là hay để nó kềm cái tình dục của mình. Thành mấy người trẻ đó, mà tu mà chỉ có tu ngủ ngồi nó tốt dễ sợ. Những người còn trẻ đó tu luyện ngủ ngồi rất là tốt. Ngài Mahakajip á là đệ nhất về cái hành đầu đà này. Ngài Mahakajip là tu 12 hành này luôn. Cái hành đầu đà, mình nói mình tu hành đầu đà có nghĩa mình cần tu 1 trong 12 hành là đủ rồi. cái pháp khác của ngài Thiên Hóa, ngài truyền ăn một ngày một bữa, pháp nó hay dễ sợ. Cái ăn một ngày một bữa là mình biết bớt bớt cái lầu của mình không thể phí nữa. Tại nếu cái ăn một ngày một bữa mà cái lầu nó nhiều quá mình sẽ đói, như Jasmine những cái cô này tôi nghĩ chắc bốn bữa, ngày bốn bữa trong một bữa không nổi đâu. Thì như mình uống rượu, cái rượu là cái mà nó không có mình không có chứa lại được. Hồi nãy lúc mình uống rượu mình phải xài cái calorie nhiều quá mình phải xài. Thành mình ăn nhiều thì một phần mình nó thành mỡ, một phần khác là mình phải xài sức đó, xài cái đồ đó. Thành đó một cái pháp khác bằng ngày tiến hóa, ngài truyền cho đệ tử ngài đó. Để mà tu luyện làm hai cái đó nó quan trọng lắm. Và một ngày kia Phật thấy ngài Ma Ca Diếp kêu ngài Ma Ca Diếp. Phật mới hỏi là bây giờ con mấy tuổi rồi? Hồi đó ngài Ma Ca Diếp đã gần 200 tuổi rồi. Thành Phật mới nói là mới khuyên là con nên ngừng tu hành Đầu Đà đi, tại con lớn tuổi rồi, đừng cần cực khổ như vậy làm cái gì nữa. Thì ngài Ma Ca Diếp im lặng, mỉm cười im lặng thôi, không nói gì hết, không trả lời. Mà ngài vẫn tiếp tục tu hành Đầu Đà như thường. Tại sao như vậy? Tại nếu thực sự quý vị tu thì ra thành ra tại sao tôi biết như vậy? Tại thiệt ra tôi đâu có tu hành 22 cái hành này đâu, chỉ tu một vài cái thôi, thử một vài cái thôi. Nhưng đều mình tôi biết rằng tôi đoán suy ra, tại vì thấy cái kết quả mình thấy rằng là một khi mình tu những cái hành này là cái kết quả là mình thích dễ sợ, rất là thích thú, cảm giác rất là thích thú, rất là đặc biệt. Cái mà cái lạc thú mà thông thường của thế gian đó không bằng. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng tôi muốn nói về cái chuyện là ngài Ma Ca Diếp này. Cuối cùng mình nói tới mình nhắc lại ngài là người sơ tổ của cái dòng chánh giáo. Ngài là được Đức Phật chứng nhận, chứng phong làm sơ tổ. Bằng cách nào? Bạn dùng cái pháp gọi là dĩ, cái pháp tâm ấn. Quý vị nghe cái pháp đó rồi, gọi là cái tâm ấn, hoặc là cái pháp dùng cái tâm để mà truyền cái pháp. Quý vị biết cái đó là gì không? Truyền cái gì? Truyền cái gì? Truyền cái ngôi vị tổ sư. Những người tổ đó, ta truyền cái ngôi của họ cho cái đời sau. Cái đó là cái duy nhất mà phải được truyền thôi. Không phải mình truyền cái tâm. Dùng tâm ấn có nghĩa là sao? Dùng cái tâm truyền, có nghĩa là mình truyền cái ngôi vị của tổ sư từ một đời tổ trước cho tới đời tổ sau, qua cái tâm của hai người tổ của nhau. Mày thắc mắc gì không? Nói cái này chắc quý vị ít người muốn biết cái này, ở người nghe tới chuyện này. Cái này nó hơi ít người nói tới, tại vì ta này cái chuyện của những tổ với nhau. Nói cách khác, người tổ đời trước chứng nhận rằng người này là người thừa vị của mình, người kế vị của mình. Tâm với tâm thôi. Chỉ có một người tổ trước với người tổ sau đó, họ biết thôi. Nó khác là pháp thông thường thế gian, ta mở một cái lễ ra, ta nói ta chứng nhận người này là tổ thứ nhì, không bao giờ làm chuyện đó hết. Tâm ấn có nghĩa là từ một cái tổ này truyền cho người tổ khác, thì hai người đó biết với nhau thôi. Thì cái chuyện là như khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni mà chứng nhận là ngài Ma Ca Diếp là sơ tổ, thì chỉ có Phật với ngài Ma Ca Diếp biết nhau thôi. Nhưng điều sau đó là chuyện nó xong rồi, sau đó Phật mới tuyên bố rằng là tôi mới cho một người làm sơ tổ để truyền cho chúng sanh biết cái pháp đó. Quý vị nghe cái pháp tổ này quý vị quá thích thú hả, quá hứng thú dễ sợ. Cái này một cái chuyện giữa người tổ làm với nhau, không phải chuyện để mà thiên hạ biết. Rồi bây giờ cái thời buổi này họ chế cái pháp, chắc sư cô biết chuyện đó, mấy thầy mấy hòa thượng mới đầu chế cái chuyện mà tàu Việt Nam có đều có hết. Là gọi là truyền tâm pháp cho người ta, đúng không? Có không? Có nghe chuyện đó không? Hả? Không nghe, Việt Nam không có hả? Cô này ở đâu nha? À, thời buổi này mấy hòa thượng đó, không phải người Việt Nam, không người Tàu cũng có nữa. Người ta tổ chức một cái lễ, xong ta đứng ra ta tuyên bố tôi đã truyền cái pháp của tôi, tâm pháp của tôi cho một người này rồi, người sư này rồi. Thành nhà như ông Mạng Giác mà ông đề nghị ông có thể làm gì cho tôi á, cái đó là cái pháp như vậy đó. Tôi không đồng ý làm như chuyện đó. Tại sao vậy? Nói cho rõ ràng, không phải cái chuyện này chuyện để mình ram khoe khoang với thiên hạ. Chuyện này lý do mình được truyền cái pháp đó, tâm ứng đó là tại vì mình là xứng đáng được làm pháp khí. Đừng có nghĩ là vì mình có nhiều tiền cúng cho chùa nhiều tiền, hoặc là mình công lao rất lớn với chùa thì mình phải gọi là mình là pháp khí. Thứ nhất á, người mà được truyền pháp đó phải xứng đáng làm pháp khí mới được truyền. Thành mình á là người mà thừa nhận cái pháp đó thì mình phải tự hỏi lấy mình có xứng đáng làm pháp khí là không. Mình làm pháp khí tại vì mình có nhiều tiền, mình cúng nhiều tiền, mình làm pháp khí tại mình có tài cán, hoặc là mình pháp khí tại mình có cái mình xứng đáng là làm hay không. Phần kia nữa, cái người mà truyền cái pháp đó phải tự hỏi nữa, mình có xứng đáng truyền cái pháp hay là không. Mình tu cái pháp là tới nơi tới chốn chưa mà dám truyền cho người ta. Dạ, nhưng quý vị muốn truyền cái pháp đó là tham thời đầu. Tại nếu mình tu chưa tới nơi tới chốn, mình truyền cái pháp đó, mình truyền cái gì? Mình truyền cái dốt của mình, nhưng mình truyền cái pháp gì đâu. Cái đây chuyện phải để mà khoe khoang thiên hạ, phô trương với thiên hạ. Mà cái này chuyện để mà chuyện tu hành của mình. Ví dụ, như Ngài Thiên Hóa, Ngài chọn người nhị tổ xứ này rồi. Người nhị tổ vẫn âm thầm tu, vẫn chưa xuất hiện như thường. Cho quý vị thấy đó, cái pháp đó, nó thực sự nó không phải để phô trương cho thiên hạ. Ta tu chứ đâu phải pháp để làm tiền, là pháp để mà làm danh làm tiếng. Nói ra là mình có thể làm phiền lòng Phật lòng của một số người đó. Nhưng đều phải nói ra để cho quý vị hiểu rằng là những cái hành động như vậy nó có hại cho Phật giáo Việt Nam mình, Phật giáo Tàu, Phật giáo Đại Thừa mình. Tại đó mình đang nằm bậy. Ai có ý kiến là thắc mắc gì không? Tổng 132. Maha Ca Chiên Diền Đại Tiễn Thế là cái những cái kéo để mà cắt tóc đó. Họ là cái dòng trưởng, dòng nam thừa kế của một cái dòng họ Ba La Môn. Hồi xưa đó, họ những tiên ông tu trong mấy cái núi dùng hẻo lánh. Những người đó là ai? Họ rất lớn tuổi, tóc với râu nó dài. Hồi đó cái chỗ hẻo lánh như vậy, họ không có phương tiện, không có kéo, không có dao để mà họ cắt tóc hoặc là cắt râu. Bởi vậy cái dòng họ, cái thế đó, cái nhóm họ mới quyết định là họ không có cái luật là không được cắt tóc, không được cắt râu luôn. Nhớ cái dòng họ Ba La Môn này, mặc dù họ là người xuất gia, nhưng điều thiệt ra họ có thể lập gia đình trước rồi đã, họ mới xuất gia sau. Cái dòng họ Ba La Môn này nó có truyền thống của họ là họ có con cái cái đã để có nối dõi, nối cái dòng dõi của họ. Rồi xong họ mới lên núi họ tu riêng. Thành con cái họ thường thường có nhiều lắm. Thành người con trẻ nhất á mới xin phép được cúng dường bằng cách là cắt tóc cho tất cả những người tu trên đó. Họ đều đồng ý hết. Rồi sau này họ tu xong cái pháp của họ. Rồi sau này về họ tu thành đạo, đắc đạo, thành họ được từ gọi cái nhóm này được gọi là cái chủng, cái nhóm mà Đại Tiện Thế. cái nhóm cái kéo cắt tóc vậy ạ, lớn. Cái tên của ngài có nghĩa là cái phiến thắng, có nghĩa là cái quạt, cái dây quạt, cái quạt có dây đó, tiến thần. Hồi đó, tại hồi đó bà mẹ thương người con dễ sợ, thì hồi đó khi mà sanh ra đứa con trai rồi thì ông chồng bà qua đời, thì bà muốn tái giá, nhưng đều như đứa con đó nó cản trở chuyện đó, giống như cái dây nó cột lại thành, mới gọi đặt nó là thành cái dây, thành cái phiền, và cái thằng. Hồi xưa đời trước nữa, hồi trước một cái kiếp trước nữa, là ông dùng cái pháp ngũ giới để mà tu, để quét địa, quét cái chỗ mình tu, quét cái thế giới mình tu. Bởi vậy kiếp sau này cái quả của cái tiêu tu ngũ giới như vậy thì mình rất là đoan trang, vô sanh. Thì cái người này tu mới đi giáo hóa, đi khắp nơi để mà giáo hóa. Gặp được một cái người vua kia, người vua thấy cái đoan trang của người tu hành này rất là kính phục. Ông vua mới hỏi Đức Phật, thì Phật mới nói rằng chính bề hạ cũng đã từng dùng từng tu cái pháp ngũ giới này, thành ra cũng sẽ rất đoan trang như vậy. Vua nghe rất là vui mừng, thành ra phát Bồ Đề Tâm. Nói cách khác, cái pháp ngũ giới đó là cái pháp nó cho mình cái quả là làm đoan trang. Cái đoan trang, cái oai nghi của người tu hành quan trọng, tại vì nó ảnh hưởng tới giúp những người khác phát Bồ Đề Tâm. Càng gần tu càng cao lên, càng phải chú ý tới cái oai nghi của mình. Nói cái ngạc nó ngược lại, nếu như mình cái oai nghi mình hơi kém, tức có nghĩa là kiếp trước mình tu cái ngũ giới nó còn dở, chưa được giỏi lắm. 134. Cái ông này á, ông biện tài như nước thác vậy đó, khó mà cãi với ông. Cái mặt á, tướng mạo nó đẹp, nó trọn vẹn như là thủy tinh vậy đó, để dùng để mà phá tan cái tối tăm của cái đêm dài. Lúc mà đấu chữ với nhau, biện tài với nhau thì có thể chớp nhoáng mà dùng lời mà để đả phá, để phá cái địch thủ của mình. Hồi đó thời của Phật có 6 cái vị ngoại đạo, có vị thầy của ngoại đạo rất là nổi tiếng, có những chủ trương của họ, thì cái người đệ tử của Phật đã thắng họ về cái đấu rồi, đấu lý rồi. Nhưng nhớ rằng đây thì mới một người A-la-hán đệ tứ quả thôi, đã vô địch với những thế gian pháp rồi. Bởi vậy những cái pháp mà ngoài cái Phật pháp mình đó, ngoài đạo đó, họ không thể nào so sánh với pháp A-la-hán. Bởi vì ngài Ma Ca Chiên Viên là tượng trưng cho cái sự biện tài. Ca Chiên Viên có nghĩa là văn sức. Về cái biện tài là vô song, và trong luận nghĩa là đệ nhất về luận nghĩa. Trong cái kinh A Hàm thì ngài đấu lý, cải lý một với cái người Bà La Môn mà không tin rằng là có trời, không tin là có địa ngục, tin là họ, cái ông Bà La Môn này tin đoạn kiến. Ông nghĩ rằng sau khi mình chết là mình trở về cát bụi, không có gì trời, không có gì mà địa ngục hết. Cả kinh viên nó đương nhiên phải có địa ngục rồi. Người ta mới hỏi, cái ông ngoài đạo, nó đại cải lý, ông hỏi ngược lại, ngoài nếu mà có địa ngục tại sao không có ai mà từ địa ngục trở về lại báo tôi đang ở địa ngục? Thì ngài Ca Chiên Viên mới nói rằng nếu mà xuống địa ngục thì giống như là vào tù vậy đó. Một khi mình vào tù đó, bồ họ cho ông tự nhiên đi vô đi ra hả? Bởi vì nó có địa ngục, tại vì người ta không thể đi ra, người ta báo chứ vì biết họ bị kẹt. Như vậy trên trời thì sao? Thì tại sao họ lên trời không, họ không trở về? Thì ông Ca Chiên Diêm mới nói, ngài Ca Chiên Diêm mới nói là một khi ông lên trời là giống như ông sinh cái cõi đó, nó tốt quá, nó đẹp quá, nó thanh tịnh quá đấy. Tại sao ông muốn trở lại tại cái phòng tắm làm cái gì? Tại vì một khi mình lên quả trời, mình nhìn xuống cái cõi mình đó, thì giống như cái phòng vệ sinh vậy đó. Người trên trời ta nhìn cái quả đất mình giống như là cái cầu tiêu vậy, tại cái chỗ nó không được sạch lắm. Cái chỗ mình ở đây nó hôi hám, mình xức nước hoa người Pháp nữa, họ cũng bịt mũi lại, nói, trời đất ơi sao cái vị nó hôi dữ dễ, dễ sợ vậy. Vậy ngài Ca Chiên Diêm mới nói như vậy, một khi mình lên trời rồi tại sao mình trở về lại cái phòng tắm là cầu tiêu làm gì? Bởi vậy nó không ai thèm trở lại hết đó. Cái ông Bà La Môn bị thua, đấu lý bị thua, thành tin vào Phật pháp. Ông nói là không, cái nói là chưa đủ chứng minh, đương nhiên chưa đủ chứng minh, chỉ nói là chứng minh là người ta không trở về, hoặc là người ta không trở về nói báo thì mình biết được thôi. Nhưng đều chưa đủ chứng minh, thì đương nhiên là cái bên Phật pháp mình đâu cần chứng minh cho ai đâu, tin hay không tin là tùy quý vị. Bên cái Phật pháp này là cái quan trọng là cái lòng tin đó, chứ không phải là cần cái vị, chứ không phải Phật cần phải cần phải cần chứng minh chứ quý vị. Nói về cái chuyện chứng minh, nói về lòng tin, tại sao ông này người da trắng ông nghe ông tin, ngược lại những cái người bạn ông cũng người da trắng tới nghe, xong nói mấy cái đồ nói chuyện tầm bậy không tin. Nói là tại vì cái gì mà nó đi ngược lại cái sự thích thú của họ thì họ không tin. Lý do mà nghe mà tin vì có hai cái lý do. Thứ nhất nghe mà tin là tại vì là có phước. Cái phước là cái pháp đó. Chẳng như cái vị trồng phước với nguyên thủy, pháp nguyên thủy. Xong tới nghe pháp đại thừa thì chắc sẽ không tin pháp đại thừa đâu. Chẳng như cái bà hôm nay là lúc trước đã từng tu bên Tây Tạng đó, pháp Tây Tạng. Đối với tôi pháp Tây Tạng chưa phải là pháp đại thừa. Thành ra nghe pháp đại thừa không tin được. Những cái pháp đại thừa mà pháp đại thừa mà cao siêu đó mà quý vị nghe mà tin, tại vì chắc chắn là không phải lần đầu tiên quý vị nghe cái pháp đó đâu, gặp cái pháp đó đâu, đã từng tu rồi. Thành cái lòng tin là mấy cái mà mình ép người ta được. Cái lòng tin đó nó tích tụ từ từ. Thành ra cho hàng như bạn hôm nay tới nghe mà xong bác cái pháp mình đó, thì mặc dù ông họ không tin đó, nhưng họ đã trồng được cái chủng tử rồi. Lần sau nghe coi như vài trăm vài ngàn lần nữa. Càng nghe càng nhiều trong tương lai nữa, có thể có cái cơ hội. Bây giờ cái cô này mới có nội hứng, bây giờ cô bắt đầu cô luyện ngồi chịu đau. Quý vị muốn hiểu phải chịu đau. Cái pháp chịu đau của mình đó, cái pháp giúp mình tiến bộ rất là lẹ. Tôi gặp những người mà tôi huấn luyện đó mà tiến bộ lẹ không thể tưởng được. Hỏi là nếu mình gỡ chứng ra tại vì mình không đủ lòng tin, nó không phải. Cái đó tại vì cái thói thông thường của mình. Nhất là mình càng có bằng cấp, càng học thức á, càng ngày có học thức càng nhiều thì càng tin vào cái lý trí của mình. Thì trong cái sự giáo dục quý vị đó, không có lý do nào, quý vị không kiếm được chỗ nào mà giảng nghĩa quý vị tại sao phải chịu cái đau hết đó. Không có cái pháp đó. Thế gian pháp không có pháp nào như vậy hết đó. Thành cái mà thái độ thông thường á, mình đau chân là mình gỡ chân ra hoặc là mình chạy. Thành những người mà chỉ khó mà tu như vậy thành công, cái tiến bộ rất rất là lẹ. Ta hiểu như vậy này, cái này không phải là cái đau, cái đó là mình nhẫn cái khó chịu của mình. Lúc đó chuyện hay nó xảy ra. Có người nói tôi, tại sao tôi đau, tôi tu lâu như vậy, tôi vẫn còn đau chân như thường. Nói thiệt quý vị nghe, 40 năm nữa nó vẫn đau như thường. Thành đừng nghĩ mình tu là cái chân nó hết đau đâu. Nó không hết đâu. Cái pháp nó hay lắm. Nó cho quý vị thấy, quý vị chấp trước vào cái sướng. Và quý vị ghét bỏ cái mà nó khó chịu. Quý vị vẫn như vậy, nó vẫn đau như thường. Ngày nào đó quý vị mà chặt được cái chấp trước đó rồi, nó hết đau. Đừng có trách tôi. Tại cái pháp nó hay lắm, nó đau đến độ mình chịu không nổi nữa, mà vẫn chịu như thường. Đến mình tột độ nó không còn, nó mình không còn cái chấp trước của mình nữa. Phải tới tột cùng mình mới bỏ được. Chứ đừng nói mình nói chuyện là dễ như vậy đâu. Đừng có nghĩ là ông thầy ông giảng cái pháp dễ, ngày mình đi mình học cái pháp xong là chắc chắn là mình về nhà mình ngồi chắc chắn không có đau chừng nào nữa đâu. Tại ông nói dễ lắm, mình về mình chỉ gạt bỏ cái lòng chấp trước, cái tâm chấp trước về cái khoái lạc, cái thích thú của mình. Rồi mình bỏ cái mà mình ghê tởm, cái đau đớn, cái khó chịu đó, là mình xong. Quá dễ, ai làm cũng được. Nói thì nói thôi chứ làm cũng được. Vậy mỗi tuần mấy cái cô giác lên tới chùa, tôi tức cười, tôi cứ cười thầm trong bụng, tôi nói cái cô này mấy tháng, 6 tháng cô vẫn chưa hiểu nữa. Cứ ngày nào cô ngồi xếp bàn, cô nói chừng nào nó mới hết đau. Mà ngồi cái tâm nó khởi lên một cái như vậy á, cam đó là cái bữa nó ngồi chừng nó sẽ đau vậy, sợ. Ông thầy ông hứa mình mà, ông hứa mình chừng nó sẽ đau mà. À, cứ tu như vậy là cứ cái nỗi đau hoài. Nó dốt dễ sợ luôn. Không phải là cái đau. Cách duy nhất mà dập được cái thằng ngã của mình đó là một cách mình chịu đựng thôi. Nếu không dám nhẫn, không có nhẫn cái đó, không bao giờ mình phá được ngã mới hết. Nếu quý vị hèn hả, không bao giờ tu xong cái pháp đó đâu. Nói cái vị nghe nè, kể vị nghe cái chuyện này. Hồi tôi ở bên Canada á, tôi dạy thiền, dạy tối thứ ba, tối thứ năm dạy. Có ba người học trò theo tôi đều dễ sợ. Hồi đó học trò tôi không có đàn ông, tại đàn ông nó khôn quá nè, không ai dạy tới học chịu đau với thầy hết đó. Thành ra có ba cái mụ đàn bà người tới tu. Cuối tuần thứ ba, thứ tư, tối thứ ba, tối thứ năm là tới, lò mò tới, luyện thiền với thầy. Luyện thiền với tôi vài tháng rồi, tu với tôi ba tháng, đòi xuất gia hết. Hồi đó tôi mới giới thì họ đi, nên khuyên họ đi về viếng, về thăm Bà Mật Thành. Thì về đó để mà họ dự cái khóa tu, cái thất Quan Âm đó. Thì sẵn đó, nhớ cái câu sư cô Hoàng Trì không? Ha? Ha? Cái quạt nước đó, tôi gọi sư bà đó là sư bà mà quạt nước mà rồng, gọi là gì đó, ni rồng, mãi dữ lắm. Ha? Lần đầu tiên gặp bà tôi khiếp, ngay nữa tôi vẫn sợ sư bà như thường. Họ tới xin gặp sư bà để hỏi là mình có thể xuất gia. Họ trước bà bên Phạm Bực Thành có nhận họ làm xuất gia không? Hồi đó tôi là sa di ở Phạm Bực Thành. Thành tự nhiên họ xuất gia, thì xuất gia bên nữ Phạm Bực Thành. Chứ bà rất dễ thương, bà nói tới nói chuyện với tôi, tôi nói chuyện quý vị. Họ hẹn gặp với sư bà Hằng Trì. Sư bà mới hẹn họ gặp lại, rồi nói chuyện từng người trong văn phòng đó. Trong ba, một cái ba điện học trò tôi đó, trong ba học trò tôi có một cái người học sinh, cái cô người Đài Loan dễ thương như sao lắm, trẻ như thế, 25-26 tuổi thôi, người Đài Loan ở chung ở Bạc Măng với người em trai. Chuyện nó lạ lắm, gặp cái cặp mà chị em nó nhiều như sợ, Đài Loan nhiều như sợ. Họ sống chung trong cái Bạc Măng hai phòng ngủ. Cái cô đó, cô làm nghề programmer, dễ thương, dễ thương, nó dễ hiền lành, hiền hậu, nó luôn thịt à. Mỗi lần nó tới mừng mà chùa mang cái giày nó cao như vậy nè, cái giày mà nó luôn cái độ mà mang giày cao gót như vậy vẫn tới lù rúng thôi à. Tại sao thích xích xuất gia? Tại vì lỡ giày tới tu luyện thiền của tôi. Hồi đó thầy thằng rỗ ở đó, thầy dạy dạy mấy tụi nó tới học thiền với thầy, nó không thích, tới tu luyện thiền ấy thôi. Hồi đó dạy thiền, ngồi luyện thiền 40 phút, ngồi được 40 phút thôi, 40-45 phút là đứng dậy mình đi nhiều à, mỗi lần á đứng dậy à, nó đi cà thọt chừng nó đầu á. Lần nào tới cũng vậy, lần tới là cái mặt nó nhăn, nó đi tu vài tháng đòi xuất gia. Còn tôi hồi đó tôi dạy thiền như vậy nè, mấy sư cô hồi đó tôi dạy hay lắm, tôi nói tôi pháp tôi là pháp ngài tiến hóa. Ngài tiến hóa nói mình chịu đoạt cái đau, chịu ngồi chịu đau, quý vị ngồi chịu đau cho tôi à, tôi biết chân tôi vẫn còn đau, xong tôi dạy tôi biết hết hết đau chân được à. Mà nó thích sau cái cơn đau á, thích thú lắm, chứ mình chịu đau đủ lâu á nó thích dễ sợ lắm. Nói cách khác, quý vị muốn sướng thời buổi này, quý vị muốn sướng như Jazz muốn sướng, nó phải đi làm việc, cổ phải đi làm việc, có làm việc xong có lấy tiền, có bỏ tiền, có mua đồ chơi cổ à, mua kẹo, mua bánh cổ ăn, cổ thích cổ sướng, muốn cách nào chạy hèn dễ sợ, mấy tụi đàn bà hèn. Nó tu nó thích, nếu như vậy thì mình đi tu chứ mình làm tiền làm gì à, mình làm cực khổ ra làm tiền, mình thích tiền mà có tiền mình muốn thấy sung sướng như cái tiền nữa, chẳng ra mình đi tu sướng hơn, có lý không? Tôi nghe tôi mừng chứ. Cái cô này là người thứ ba mà được hầu chuyện với sư bà Hằng Trì. Cái cô này cô về cô không bao giờ kể tôi biết chuyện gì xảy ra hết đó. Cái người học trò kia của tôi đó mới kể lại tôi. Nói chuyện sư bà xong á, bước ra khỏi phòng á, mặt trắng bệch như là cái tờ giấy á. Lật tới đi đợi lấy cái thùng nước. Ly nước. Lấy cái ly nước mà để lên miệng, tay nó run như này. Cái mà giám xuất gia với sư bà Hằng Trì đó, tôi báo trước đó. bà thử cho cái cô này, cô khiếp đảm, cô không dám xuất gia luôn. Hỏi bà nói gì vậy? Tôi muốn biết chứ. Tôi biết được đợt đời tôi nó giảng gì hơn nhiều. Thằng nó hiệp nó nói chuyện tôi mới nói nó tí xíu mà mặt nó xanh, tôi mới nói được cái thứ này thứ bột này mà sao mà nó tu nổi. Cái bà đó mà gặp sư bà Hằng Trì mà phỏng vấn một cái là chắc nó xỉu luôn. Tu đâu có hèn được. Hèn. Trở về cái kinh. Tên ca chiên viên có nghĩa là cái hảo kiên, là cái vai tốt, là cái vai đẹp lắm. Ai thấy cái vai đẹp chưa? Tư Thắng à, tại vì cái biện tài ông này giỏi lắm. Cái biện tài nó có 4 loại à, pháp. Pháp, cái biện tài pháp có nghĩa là bất cứ cái pháp gì dạng cũng được à, về cái nghĩa. Biện tài về cái nghĩa có nghĩa là mình hiểu vô tận cái ý của cái pháp. Về văn, cách dùng chữ mình á, nó rất rất là hay. Cái biện tài thứ tư là cái mình giảng pháp hay, người ta nghe ta thích. 137 à, ngài Maha Kauhila, đây là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất. Kauhila có nghĩa là đại tất, là cái đầu gối to đó. Tại vì gia đình họ người nào đầu gối nó cũng to hết đó, chắc là tại vì ngồi kiết già nó hơi lâu. Cái tên biệt tên ông á là cái Trường Trảo Phạm Phạm Chí, là hồi mình kể chuyện này về khi mình nói về ngài Xá Lợi Phất đó. Thì ông mới lo, ông thấy cái đứa cháu mình trong bụng của em gái mình á, nó có nó rất giỏi. Tại ông mới lật đật ông bỏ nhà cửa hết, ông đi về phía Nam, ông nghiên cứu kinh kinh điển. Thời đó thì có cái loại kinh điển tên là Four Veda, bốn Vệ Đà, phải không? Bốn Vệ Đà là cái kinh điển hồi đó, là cái trí huệ mà cao siêu nhất của cái loại dòng người đó, là nhân loại đó, là trong cái kinh bốn Vệ Đà, tứ Vệ Đà. Đó không phải là cái kiến thức rất là quảng bác, mà ông có cái biện tài về đấu lý nữa. Ngoài ra nữa, ông có thần thông nữa. Mấy tu ngoài đạo có những cái ngoài đạo có nhiều cái pháp thần thông nhiều lắm. Chuyên môn đi lượm lặt tất cả những cái giáo lý khác. Họ về đáp văn, bởi vì vậy ông về đáp văn ông là đệ nhất. 138 Ly Bà Đà có nghĩa là tinh tú. Tại vì treo cái tật ngoài mấy cái trăng trên trời thì nói cái số cái tên là cái tên cái hành tinh thứ 4. Cái tên đó, cái hành tinh đó tên là Phòng Nhật Thổ. Lý do họ đặt cái tên là Ly Bà Đa tại vì cha mẹ ông là khẩn cầu với lại cái tinh tú đó, thành mới được ông ấy, thành ra đặt tên ông theo cái tên tinh tú đó. Cái Ly Bà là tiếng Phạn cũng có nghĩa là giả hòa hợp. Hồi đó ông đi du hành thì thành tối đêm rồi, thành phải tá túc đêm ở một cái miếu nhỏ nhỏ. Tới mấy chỗ đó ở ban đêm thường thường sẽ gặp tụ quỷ thần. Nó thấy hai con quỷ nó tới cái miếu, nó đem theo một cái xác người. Thì cái con quỷ lớn á, nó quay ông, có quay ngài Ly Bà Đa hỏi là: "Này ông này, ông nghĩ chúng tôi có nên ăn cái thân cái tử thi này không?" Thì ông Ly Bà Đa chưa kịp nói gì hết á, thì cái con quỷ lớn á nó xé một cái tay khỏi cái tử thi đó. Nhai ngủ nghiệp. Ngay lập tức cái thằng quỷ nhỏ nó xé cái tay của ông Ly Bà Đa, nó ráp vào cái tay con quỷ. Thành tiếp tục như vậy, con quỷ lớn á, nó xé một cái phần của cái tử thi ra nó ăn á, thì con quỷ nhỏ nó xé một cái phần của thân thể ông Ly Bà Đa để nó ráp lại. Buổi sáng sớm á, ngài Ly Bà Đa mới hoảng kinh hoàng chạy ra khỏi cái miếu, hỏi mấy người đứng bên đường, hỏi là: "Này, tôi còn cái thân không?" Họ gặp được hai người tăng. Hai người A-la-hán nhìn ông mới nói, ông mới dạy ngài hai người A-la-hán này, ngài Ly Bà Đa rằng cái thân này á chỉ là cái tạm hòa hợp của những cái nhân duyên thôi. Khi mà nhân duyên nó xong rồi, nó tách ra thì cái thân nó sẽ bị hoại. Thành ra không có gì mà không phải, không có gì là của ông, không có gì cũng là không phải của ông hết. Không phải là ông hết. Nghe một cái là ngài Ly Bà Đa giác ngộ ngay lập tức. Ngày hôm nay coi pháp, không có gì mà không có gì là quý vị, không có gì là không phải quý vị. Nói cái pháp để mà giác ngộ đó. Ông giác ngộ được xuất gia và được chứng quả. Ngày này cái pháp ngày tu hay lắm. Tâm lúc nào cũng định hết đó. Với cái miệng không bao giờ nó láo. Để nhất về vô đảo loạn. Không có điên đảo mà không có cuồng loạn. Châu Lợi Bàn Đà Già. Ông anh lớn á là Maha Bàn Đà La. Cái tên của ông á là Bàn Châu Lợi Bàn Đà Đà, có nghĩa là con đường nhỏ bên cạnh đường. Tên của ông anh á thì có nghĩa là bên 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 cạnh đường lớn. Tại vì hai anh em đều được mẹ sinh ở trên đường. Người anh lớn á thì rất thông minh. Ông trêu lời bạn bạn đại già ngược lại rất là dốt nát. Đây cái chuyện của họ như vậy nè, chuyện của ông châu châu lời bằng đại già như vậy nè. Mẹ của ông á là người con gái của một cái người thương chủ rất là giàu. Rồi lăng nhăng với một cái người nô lệ. 140. Mới biết ra mình đang có thai. Thời buổi này thì mình tới mình nói là cái này là vấn đề của cha mẹ mình, không phải vấn đề của mình nữa. Tại cha mình dạy mình trật. Hồi đó họ đàng hoàng, họ biết là mình bị đam mê, mình làm bậy. Thành ra hổ thẹn, không dám ra thú tội với cha mẹ mình. Người con gái thì hổ thẹn với cha mẹ mình. Người nô lệ thì sợ chủ mình, sợ bị trừng phạt. Thành họ thay vì họ thú nhận thú tội ấy, thì họ quyết định họ chạy, họ bỏ trốn, họ chạy. Họ chạy xa, rất là xa. Họ sống với nhau. Thì họ sống với nhau rất hạnh phúc. Thì theo thì khi mà người phụ nữ đó, người mẹ đó, sắp sinh con rồi thành cái truyền thống bên Ấn Độ, người ta thời đó người ta có cái truyền thống là lúc mình muốn sanh đẻ mình trở về gia đình của mẹ của cha mình để mình nương tựa, được giúp đỡ. Thì bà mới nhắc chồng bà, nói là bây giờ tôi sắp đẻ rồi, mình nên trở về cha mẹ, nhà cha mẹ mình. Nhưng điều ông chồng vẫn sợ cha mẹ cha mẹ dâu của mình, cha mẹ vợ của mình, thành ra vẫn cứ ở mờ, ông cứ kiếm cớ để ông cứ trì hoãn hoài. Thế bà này, bà biết lúc mình trễ quá rồi, bà mới gửi chồng bà ra, nói bữa nay tôi thèm ăn cà lem quá đi, ông ra mua tôi một cái thùng cà lem. Ông chồng lật đật chạy ra, thương vợ lật đật chạy ra tìm đi mua cà rem. Bà vợ mới qua bên nhà láng giềng gửi gấm này, gửi chó này, gửi mèo này, gửi cây này, gửi cối này, quạt tưới nước cho nó ăn. Xong rồi nói tôi phải về gia đình cha mẹ tôi để tôi sanh đẻ. Thành mới lật đật từ mình đi một mình về nhà cha mẹ mình. Chồng đem về cái thùng cà lem. Ông nói ủa, thành người láng giềng mới báo cho ông biết là bà vợ ông đã về nhà cha mẹ rồi. Ông chồng lập tức chạy theo bà vợ. Lúc mà tới gặp bà thì bà đang sinh. Tới thì bà đang sinh ra đứa con đầu tiên. Đó sinh cái đứa con lớn. Ba cha con, vợ chồng với con sanh xong một cái rồi thì ba người trở về là nhà sống tiếp. Chuyện thế như sao? Năm sau bà nghén thai lại. Bà mới nói nhắc chồng lần này mình phải về nhà cha mẹ tôi nha, để mà tôi sanh nghe chưa. Sao ông chồng nói đương nhiên mình phải về cho mới về. Ông cũng kéo cà kê dây ngỗng nữa, không chịu đi, vẫn ngán ông nhạc bà nhạc. Chuyện xảy ra nó tái diễn lại là bà này phải đi về một mình và giữa đường sinh ra cái thằng nhóc là châu lời bàn đại già. Vợ chồng ông chồng rưa kịp dẫn con về nhà sống rất hạnh phúc với nhau. 12 anh em sống nó trưởng thành rồi, nó lớn này con nít nó thắc mắc, nó hỏi ủa tại sao không có ông nội bà nội, không thấy ông ngoại bà ngoại, không thấy cậu, không thấy cô. Thành hai vợ chồng mới quyết định đó, là dẫn cho hai đứa cháu về để gặp ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đó. Trở về cái thành phố của ông nhạc bà nhạc ở trong cái khách sạn đó. Lần này ông chồng ông khôn đó, ông nói là dẫn cháu tới chắc là ông ngoại bà ngoại thích lắm. Thành mình yên mình an toàn. Yeah. Báo cho họ biết là dắt cho ngoại tới để thăm ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại trả lời, sai người tới trả lời nó là không cần tới gặp tôi nữa. Cho một bữa tiền, lấy cái tiền nào mà sinh sống, để cho quý vị thoát cái khổ, cái nhục nhã, cái hổ thẹn để mà gặp lại chúng tôi. Hồi xưa cha mẹ nó gắt gao như vậy đó. Không phải như thời buổi này cha mẹ đụng cái là con một cái là. Thời buổi này cha mẹ sợ con cái, từ xưa con cái sợ cha mẹ. Thời buổi này cha mẹ sợ con cái. Thế để tránh cái hổ thẹn đó, gặp chúng tôi nó nhục nhã, đừng cần gặp. Nhưng đều cháu thì tôi nhận, tôi nuôi cho. Cha mẹ nó, hai ông anh em nó mới đồng ý rồi lấy cái tiền đi số khác, đi xứ khác, rồi gửi hai đứa con mình tới ông ngoại bà ngoại nuôi. Hình ký ông Maha Bang Đà Già, ông anh lớn đó, trưởng thành mà thích đi theo ông ngoại tới nghe Phật giảng pháp. Sau một ngày kia, ngài Maha Bang Đà Già mới xin phép ông ngoại là xuất gia. Ông ngoại rất là hoan hỷ, tán thành. Bởi vậy, ngài Maha Bang Đà Già thành chú tiểu. Rồi sau này ngài được thọ thì kheo giới, tu hành học hỏi rất là gắt gao và đắc được tứ quả A La Hán. Mình nhớ người em nhỏ tuổi của mình. Anh em rất thương nhau. Mới về thăm lại ông ngoại của mình, nói là xin phép ông ngoại cho phép em mình xuất gia luôn. Ông ngoại cũng rất hoan hỷ, tán thán. Bởi vậy Châu Lợi Bàn Già mới thành người sai gì. Phật mới dạy năm người A-la-hán, dạy cho ngài Châu Lợi Bàn Đà Già một cái bài cú thôi. Năm người A-la-hán này tứ quả hết. 142. Thủ khẩu nhiếp ý, thân mặc phạm, vô nợ nhất thiết chư chúng sanh, vô lợi khổ hạnh, đương biện lý, như thi hành giả, khả độ thế. Một cái cú chỉ cái chừng thôi, dạy. Sau 100 ngày, học không nhớ nổi. Tại sao như vậy? Tại vì kiếp trước, tại được kiếp trước, ông cũng đã từng đã xuất gia. Trước cũng là người xuất gia, cũng người tỳ kheo, rồi khinh thường cái người tỳ kheo bạn đồng tu của mình, chửi ông ta là đồ ngu. Và bây giờ đưa kết quả đó. Thì ông anh lớn ấy, ông nổi nóng lên, phiền não, nói là mày ngu quá, một cái câu cũ đó học mà cũng xong nữa, thôi đi về đi, vô dụng, về nhà lại đi. Ông Châu Lợi Bàn Đà Già cực kỳ là khổ sở, muốn tự tử. Phật biết, thành Phật mới biến thành một cái thần cây dạy pháp cho ông này, dạy hai chữ thôi, quét sạch, hai chữ thôi, quét sạch, chỉ nhớ hai chữ thôi, quét sạch. Thì cả ngày ông kia, ông chỉ tụng cái chữ, cái câu là quét sạch thôi. Mà bên tịnh độ mình còn phải niệm A Di Đà Phật, cái pháp này có hai chữ thôi, quét sạch thôi. Ông này ông chỉ cuối cùng ông nhớ được hai cái chữ quét sạch, và bắt đầu cả ngày, mỗi ngày, ngày đêm đều tụng hai chữ thôi, quét sạch, quét sạch. Bắt đầu khi mà mình nó thấm rồi thì có cái chuyện cảm ứng nó xảy ra. Cái đó quét sạch không phải là quét cái sân nhà, sân chùa. Mới hiểu rằng là cái quét sạch hoài, quét sân sạch rồi chưa đủ, quét cái sạch ở trong cái tâm của mình quét sạch những cái kiến và những cái tư hoặc của mình, quét sạch những cái lo ưu tư của mình, lo âu của mình. Cái kiến á, cái kiến là cái mình thấy bên ngoài, còn cái tư là cái mình suy nghĩ với cái mình thấy. Tu với pháp đó không, ba tuần giác ngộ. Bởi vậy lúc mà tu hành tốt nhất là tu giữa với Phật. Tu với Phật, Phật sẽ truyền mình cái pháp để mình thích hợp nhất cho mình. Bởi vậy nếu cái gì mà đủ cái phước để mà được mà vãng sanh bên Tây Phương Cực Lạc á, sẽ tu ngay đích thân Phật sẽ dạy mình. Nếu Phật dạy mình, cái đó là tốt nhất mình có thể có được. Đệ nhất về nghĩa trì. Ai thắc mắc gì không? Có thắc mắc thì mình phải ngừng lại đây, thì giờ hết rồi. Bây giờ mình hồi hướng công đức để giúp người ta vãng sanh.